Trò xám trên cỏ xanh. Sáng hôm ấy, mây trời xám nặng quặng lên từng hồi rồi chậm chậm bụp ra lớp mưa mỏng bay nghiêng theo gió. Nghĩa trang vùng Capellen thuộc Bỉ là nơi an nghỉ của cậu Hans, em trai mẹ chồng tôi, người đàn ông cuối cùng của dòng họ. Cách đây 9 năm, con trai duy nhất của cậu đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 30 vì tai nạn xe hơi. Cậu Hans chết cô độc ngay trong ngôi nhà chật ních đồ đạc, cái kho chứ không phải nhà. Đã bao năm rồi không thấy bàn tay đàn bà thu vén. Đã bao năm rồi kỷ vật của con trai còn nguyên đó: quân phục, xe jeep, bộ sưu tập súng đạn, phim ảnh, sách báo. Chỉ là đứa cháu dâu trong nhà, lại khác biệt văn hóa nên quá khứ của những người trong gia đình chồng luôn phủ trước mắt tôi một lớp bụi mờ. Cảm tưởng tôi định hỏi một điều gì đó, làn hơi thoát ra lập tức biến thành sương mỏng che mờ trên gương mặt đối diện. Đó không phải là chuyện của tôi. Ừ, người phương Tây thường hay nói vậy. Chỉ ở đám tang của cậu Hans, tôi mới hiểu hơn về cậu, thấu đáo hơn cách người phương Tây ứng xử trước cái chết. Cuộc sống thật ra là sự tĩnh lặng đều đều, chết đi mới thành điều, sự kiện và kỷ niệm trong mắt người sống. Hans, quá bất ngờ khi em đã ra đi, thình lình, chẳng mong đợi. Khoảng trống quá sâu, sự tĩnh lặng dễ vỡ, kỷ niệm quá bồi hồi. Mẹ chồng tôi nắn nót chép lên thiệp báo tang, mẹ hầu như không khóc, cũng như những người đến chia buồn, thương lắm chỉ lén lấy khăn chấm nước mắt, hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu đây là đám tang ở quê tôi, hẳn có người khóc thành vần thành điệu rồi. 3 năm trước, ông nội tôi mất, người bác họ từ xa lặn lội về dịu tang, cất tiếng khóc não nề khiến chúng tôi giật mình. Chẳng còn nhiều người biết khóc thế nữa. Khóc xong, bác theo chỉ dẫn rẽ sang nhà bên ăn cổ. Đầu mùa thu năm ngoái, ông ngoại tôi cũng qua đời. Tôi cứ nghĩ khi về chắc mình khóc ghê lắm trước bàn thờ ông. Nhưng mắt tôi khô rang khi thắp hương, trơ lì cảm xúc hay người mất đã quá xa xôi. Chỉ khi ánh nhìn chạm vào một góc bàn thờ, nơi có chiếc kính lão của ông ngoại đặt trên tờ báo quen thuộc, nước mắt tôi mới tuôn chảy. Ông ngoại dặn: các cháu nhớ mang báo về cho ông đọc nhé. Sự tinh lặng dễ vỡ thường đến một cách bất ngờ. Mẹ chồng tôi vài ngày sau vừa cách 100 cây số đến nhà cậu Hans dọn dẹp, bỗng ngồi sụp xuống ôm mặt gọi: Hans ơi, xem nợ đối xử với chị thế này. Những hộp súp mẹ nấu cho cậu mang về ăn cả tuần vẫn xếp trên bàn bếp chưa mở nắp. Nhiều điều muốn làm, nhiều điều muốn chia sẻ, bỗng nhiên chẳng còn tương lai, nhưng vẫn còn quá khứ, tất cả chưa thấm hết. Hans còn ở bên chúng ta. Qua quá khứ, Hans là ai? Cứ cuối tuần, cậu Hans lại lái xe jeep đến nhà mẹ chồng tôi để ăn một bữa cơm ấm, chuyện trò đôi ba câu và báo cáo chị tuần tới đi đâu, làm gì để chị yên lòng. Tình chị em già nay trong gian nhà niệm nghĩa trang, cậu Hans đội mũ nồi lệch, quân phục chỉnh tề, ánh mắt nheo nheo, nụ cười mỉm kiêu hãnh trên di ảnh. Ai nghĩ về một cụ giáo viên lại có niềm đam mê với SAS đến thế. SAS, Special Air Service, đội đặc nhiệm Anh, đơn vị quân tinh nhuệ và thiện chiến sánh ngang lực lượng Delta Force và Navy SEAL của Mỹ. Càng sâu đậm hơn bởi sự gắn bó với SAS trước đó của con trai cậu Trăng. Những chiếc xe jeep treo cờ rủ trước cổng nghĩa trang, hai hàng người mặc áo lính nghiêm vĩnh biệt cậu. Chúng tôi bước đi trong cơn mưa lạnh đầu xuân. Chẳng có quan tài của cậu Hans, người thổi kèn trang phục váy tartan, kẻ đặc trưng Scotland đi đầu. Tiếp sau là người cầm di ảnh, hoa và một phụ nữ lạ bê chiếc bình màu đồng, trông như một bình trầm hương đang tỏa khói. Sau này tôi mới biết đó là chị gái cùng mẹ khác cha của con trai cậu Hans. Vợ cũ của cậu không xuất hiện, nhưng con gái riêng của bà đã đến nghiêng bình lặng khóc trước di ảnh. Đám người dừng trước một thảm cỏ xanh, ở giữa mọc cái sồi lớn. Viên chủ lễ cúi đầu, hai tay cầm chiếc bình đồng lắc nhẹ, từ dưới đáy bình bay ra những lớp tro xám. Tro xám lặng lẽ đậu trên cỏ xanh. Chỉ chốc nữa thôi, cầu hang sẽ tan thấm vào đất cùng cơn mưa kéo dài đến cuối chiều. Chúng tôi khẽ đặt hoa hồng trên tro và cỏ, bước quanh gốc sồi lốm đốm phải hạt xám còn sót lại của đám tang trước. Quanh đây không một nấm mộ, bia cũng không, tàn tro rồi tan đi, chỉ còn lại cỏ xanh cựa mình đón mưa nhẹ. Trứng lạ mùa phục sinh. Đức Giáo Hoàng Francis đã cử hành thánh lễ lá rước Chúa vào ngày 13 tháng 4 tại quảng trường Thánh Pietro, Vatican. Mấy người bạn theo đạo ở Hà Lan vừa vào nhà thờ hát ca tụng Chúa. Những mùa phục sinh của người ngoại đạo như tôi thật êm đềm. Vẫn đi mua trứng sô-cô-la về cho các con tìm nhặt vào sáng Chủ nhật, ngày phục sinh, cho đến khi chính mình nhặt được trứng lạ. Lạ lắm chị ạ. Hai năm liền rồi có ai đó cứ bỏ trứng phục sinh vào hòm thư nhà em. Nhặt được trứng mùa lễ này chẳng bất ngờ. Nhưng là ở chỗ có những quả trứng sô-cô-la để trần, không gói bọc nằm lăn lóc lóc dưới đáy hòm thư dính đầy bụi bẩn. Nếu là một công ty sản xuất sô-cô-la nào đó, chắc chắn phải để lại địa chỉ quảng bá thương hiệu rồi. Tôi kể với người bạn gái theo đạo ở Hà Lan. Chị vội can: mình nhận tấm lòng của họ thôi chứ đừng ăn, nhỡ trứng có độc thì sao? Em đã hỏi hàng xóm chưa, có nhận được trứng thế không? Hòm thư nhà họ bằng sắt kính bưng, muốn nhát trứng cũng không được. Hòm thư nhà em là một thân cây to, khoét lỗ trống hoác và lợp ngói như một ngôi nhà nhỏ. Cho nồi luộc trứng vào cũng được chứ nói gì nhát trứng. Chị bạn lẩm bẩm: có thể người mừng lễ phục sinh nào đó có thói quen mua cả bọc trứng về rồi tháo ra chia cho mỗi nhà vài quả. Người ta thường tặng trứng như biểu tượng của sự đổi mới, tái sinh. Nhưng đã có thiện chí như vậy phải bọc gói đàng hoàng chứ nhỉ? Chịu, không biết trứng ấy ai cho. Tôi vẫn nhặt đem vào nhà, trân trọng đặt lên bàn để ngắm chứ không ăn. Kể chuyện này cho một người bạn ở thành phố khác nghe. Cô sinh sống ở Bỉ lâu hơn tôi, nhưng chưa bao giờ nhặt được trứng kiểu này. Chỉ thấy người ta nhét thiếp báo tang vào hòm thư nhà em chứ làm gì có trứng. Người phương Tây kể cũng lạ, tổ chức đám cưới thì kín đáo riêng tư chẳng báo ai, hễ nhà có đám tang là in thiếp nhét vào hòm thư khắp hang cùng ngõ hẻm. Người lớn nhặt được trứng kiểu này thấy lạ, còn lũ trẻ ở châu Âu tuổi mẫu giáo đã học bài vỡ lòng về quả trứng nở ra gà con. Đơn giản thế đã, trước khi đủ lớn để hiểu rõ hơn về việc đập vỡ trứng biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Người Việt cúng người chết bát cơm quả trứng hẳn có sự tương đồng nào đó về quan điểm tái sinh chăng? Trước kỳ nghỉ lễ phục sinh, bọn trẻ học xong bài này thì ra sân tìm trứng. Về nhà bố mẹ cũng phải mua trứng cho chúng tìm kiếm trong vườn. Nhà trường chuẩn bị sẵn cho mỗi bé một cái giỏ hình con thỏ ôm rổ rơm mềm mại trong lòng để đựng trứng rồi. Bố mẹ muốn lờ đi cũng không được, phải mua trứng để nhặt, không có mới lạ. Trứng kiểu gì cũng được, trứng sô-cô-la bọc giấy bạc bóc ra ăn ngay, trứng nhựa giấu đồ chơi bên trong. Và người bạn kinh doanh nhà hàng chì cho tôi một túi đựng những quả trứng thật đã luộc chín, vẽ đủ màu trên vỏ. Đây, 40 sen một quả, món ăn mùa lễ phục sinh người ta mang đến chào hàng. Ba quả này có giá bằng 10 quả trứng thường ở siêu thị. Cũng không lạ, trứng nghệ thuật cơ mà. Năm nay cả nước Bỉ sản xuất khoảng 400 triệu quả trứng sô-cô-la cho mùa phục sinh. Cứ tính trung bình, một đứa trẻ nhặt trứng 2 lần, ở trường và ở nhà. Con số này không có gì lạ. Chưa hết, các hãng sản xuất sô-cô-la muốn quảng bá thương hiệu còn tổ chức buổi nhặt trứng phục sinh tập thể cho trẻ em, miễn phí. Tôi đưa các con tham gia chương trình này một lần ở Brussels. Người ta rải trứng trên bãi cỏ công viên, rồi chăng dây phân loại từng khu vực để đảm bảo công bằng. Cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi, từ 5 đến 7 tuổi. Năm ấy, không may dây đứt trước khi thổi còi, phụ huynh cũng ao vào nhặt. Hỗn độn chẳng khác người Việt ăn tiệc tự chọn. Có phụ huynh phải vòng tay che chắn những đứa trẻ khác cho con mình nhặt được vài quả. Ân hận mãi. Tệ quá, tranh với trẻ con. Nhưng câu làm thế, bọn lớn hơn nhặt hết. Con mình cầm giỏ trứng trơ ra tội lắm. Năm nay cô bạn tiếp tục rủ đi nhặt chứng kiểu này. Tôi từ chối, sợ lại đứt dây. Trở lại câu hỏi, có ai nhặt được trứng lạ trong hầm thư một phục sinh không? Và biết cho ai không? Chưa có câu trả lời. Tuy vậy cứ vào mùa phục sinh, theo thói quen tôi lại nhòm nhòm hòm thư chờ trứng lạ. Dẫu sao cũng cảm ơn ai đó nhặt trứng mà không chịu gói bọc. Đồng nghĩa đem lại cho người lớn niềm vui của trẻ nhỏ. Di sản. Hàng năm có ngày di sản thế giới. Nhưng hỏi di sản là gì? Nhiều người châu Âu giờ vẫn đơn thuần nghĩ chỉ là gạch và đá. Có lẽ nhiều người Việt cũng nghĩ thế. Ngày di sản thế giới năm nay, châu Âu dành nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất. Xa vời quá, trong sách lịch sử bao năm rồi, Thế chiến thứ hai đậm đà với ký ức người Việt hơn. Nhưng khi tôi đi bộ giữa thành phố Leuven, Bỉ vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua, bỗng thấy rõ câu chuyện thời đầu Thế chiến thứ nhất hiện về. Cảnh những người chạy loạn từ Liège và Tienen đổ về Leuven, sống vất vưởng trên phố, hoặc may mắn được ẩn nấp trong nhà dân địa phương. Kết thúc chiến tranh, một số trở về nhà, một số đã trôi dạt đến Pháp, Hà Lan hoặc Anh. Chiến tranh đâu phải chỉ ầm oàn súng đạn, chiến tranh còn là tiếng đổ vỡ của những tâm hồn thuộc buộc phải tha hương, vang vọng đến cả thế kỷ sau. Một chiếc xe chở đầy sinh viên thò cổ ra hò hét, mời mọi người uống bia, kéo tôi về thực tại. Ở Bỉ có đến 500 loại bia và đang đề nghị UNESCO phong bia nước này là di sản thế giới. Di sản là một ngụm giải khát cay cay mát mát giữa mùa hè oi ả, đơn giản và thiết thực. Nào, cùng uống di sản! Trong khi dân bản xứ ngồi sưởi nắng và uống bia, những người nhập cư gốc thổ, mà róc, cầm củi quét bùn, nhặt rác, cò rửa nhà vệ sinh công cộng. Một người Hà Lan gốc Việt trầm ngâm bảo tôi, người bản xứ bây giờ cũng muốn làm những việc tay chân bẩn thỉu hôi hám trước đây chỉ dành cho nhập cư rồi. Khủng hoảng kinh tế mà, chẳng lẽ bây giờ đuổi họ về nước để mình có việc làm? Rất khó. Chung quy cũng từ cái di sản, hiệp định giao lao động ký kết giữa chính phủ hai bên vào những năm 60 của thế kỷ trước, tạo ra làn sóng nhập cư, hình thành cộng đồng người thổ Maroc khá lớn ở Bỉ và Hà Lan. Tôi và anh bạn gốc Việt đã thấm thía hơn về di sản. Tưởng là thứ xưa cũ, nhưng lại có tính di truyền vĩnh cửu. Những ngày này, chỉ cần nhìn màu cờ đỏ sao vàng, cùng bóng dáng người lính hải quân Việt Nam, in trên nền biển xanh đã xúc động ngập tràn rồi. Chồng tôi, mẹ chồng người Bỉ của tôi nữa, chẳng nhờ, trở nên chăm chú theo dõi thời sự có đề cập tình hình Biển Đông không? Thỉnh thoảng họ an ủi. Truyền thông cũng là một cuộc chiến, phương Tây nói theo lợi ích của họ. Trước mắt tôi, di sản hiện ra như một đường liên kết sống động tới những gì chúng ta đang kế thừa, từ văn hóa, giáo dục, mỹ học, cho tới cả kinh tế. Di sản giúp chúng ta hiểu mình là ai, phải sống như thế nào, và nên tránh điều gì. Di sản cho chúng ta bài học rằng, hằng ngày các quyết định trên khắp thế giới đang dựa vào chính những gì đã trải qua trước đó. Ngẫm kỹ mà xem. Khi lái xe trở về nhà sau ngày di sản thế giới, tôi thấy nền có một bức tường đá cổ xưa giữa thành Leuven ghi dòng chữ lớn: nếu muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Phía trước bức tường là đá ấy, là góc vui chơi giải trí công cộng. Một cặp vợ chồng da trắng đang nựng con nhỏ trên ghế đá. Hai thanh niên da màu dương bắp tay cuồn cuộn đem bóng vào rổ. Một người thổ ngồi như ngủ gật dưới nắng. Khung cảnh chẳng liên quan dòng chữ sau lưng, nhưng vẫn có tiếng động nào đó tựa hồ một hòn đá vừa lan ra từ bức tường kia khi tôi đọc dòng chữ ấy. Ngạn ngữ Anh nói: hòn đá lăn sẽ không rêu phong. A rolling stone garden no moss. Nhưng trong tôi lúc này chỉ tràn ngập âm nhạc và lời ca của Trịnh Công Sơn: mưa vẫn hay mưa cho đời biển rộng, làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Diễm xưa.
Chết chưa hết.
Nếu ai đó bảo chết là hết, mẹ chồng Tây của tôi sẽ buồn rầu đáp rằng, làm gì có chuyện ấy. Hơn chục năm trước, bà ngoại của chồng tôi muốn khi chết được nằm chung mộ với con rể, chẳng may mất sớm trước đó, tức bố chồng tôi. Bây giờ mẹ chồng tôi ngồi nhặt cỏ, thay nước và thắp nến trước ngôi mộ chung, chỉ tay vào bức tường xếp ô nhỏ kiến trúc kiểu tổ ong. Mẹ chết đừng chôn, hỏa thiêu, đặt tro vào chiếc hộp đó. Bỉ là một trong những nước thuộc châu Âu có mật độ dân số tăng nhanh tại thành phố lớn. Nghĩa trang dần thu hẹp, thêm người muốn tro cốt rải xuống biển chứ không phải trên cỏ xanh. Thời khủng hoảng kinh tế, tài chính cũng là một nguyên nhân. Chi phí lễ thả tro trên biển khoảng 825 euro. Còn thực hiện nghi lễ truyền thống một cách tiết kiệm nhất, bao gồm hỏa thiêu, trải tro trên cỏ nghĩa trang, sau đó mời người dự lễ bữa ăn nhẹ, gồm bánh mì kẹp thịt và trà, cà phê, tổng chi phí khoảng 4.000 euro. Ấy là chưa kể tiền duy trì, bảo quản mộ phần trong nghĩa trang hàng năm. Không trả phí này, người ta di gì mộ đâu chẳng biết. Nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, nhà thám hiểm Sir Francis Drake, đạo diễn Alfred Hitchcock và Janis Joplin, biểu tượng nhạc rock những năm 1960, đều yêu cầu gửi tàn tro của mình xuống biển. Tro cốt của Neil Armstrong rải ở Đại Tây Dương, Frankie tan biến vào biển Panama, còn vua dòng phim kinh dị Hitchcock đã ngủ yên dưới đáy Thái Bình Dương lâu rồi. Không như một số quốc gia khác, Bỉ vẫn cho phép đem tro cốt người thân về nhà. Nhưng câu hỏi, người ta còn muốn thấy bình tro cốt đặt trong phòng khách hoặc ngăn tủ bao lâu nữa, cứ lớn dần. Những công ty chuyên thực hiện nghi lễ rải tro cốt trên đại dương ngày càng nhận nhiều đơn hàng. Có công ty trung bình mỗi năm thực hiện đến 200 hợp đồng, quy định cách bờ ít nhất 500 mét. Một nhà sư gốc Việt cũng là khách hàng của công ty này. Ngày xưa, dọc đường đến trường cấp 2 của tôi thường thấy cảnh một đám người che chiếu lúi húi bốc mộ trước bình minh trong tiếng khóc hò thê lương. Một cái chết hai lần chôn. Con đường đi học qua nghĩa địa thời thơ ấu ám ảnh tôi về ý nghĩa của việc hành xử với một cơ thể chết. Cô lạ thật, người ta tham quan lâu đài, còn cô đòi đi xem nghĩa trang. Anh họ lẩm bẩm lái xe vào nghĩa trang của người Do Thái ở Cộng hòa Séc. Cũng vì đây là nghĩa trang cổ và kỳ lạ bậc nhất châu Âu nên tôi mới xem. Lúc đó cuối thu, lá phủ dày một màu nâu ẩm ướt những tấm bia đá trong nghĩa trang của người Do Thái thêm xám lạnh. Cả trăm nghìn người chết quy về nơi tưởng rộng, bỗng hóa chật hẹp này. Các thi thể mai táng chồng lên nhau ít nhất cả chục lớp. Bia cũng thu nhỏ lại. Không phải bia nữa, mà là những cột đá nhọn hoắt chiên chúc vươn lên trời. Tôi cứ chìm đi nhẩm đếm ai chết già, ai chết trẻ, ai là nạn nhân thế chiến thứ hai. Cảm giác như bị bóng đè bởi mật độ người nằm dưới mộ, bởi cột bia đá ken dày xô đẩy, cố gắng vùng thoát mà không được. Bỗng tiếng gọi của anh họ vang lên từ một góc nghĩa trang, rồi tiếng lạo xạo bằng chân trên lá gấp gáp đến rừng, bừng tỉnh, cứu rỗi. Chôn cất nguyên thi thể hay hỏa táng vẫn có một phần, hoặc hỏa táng tro rồi rải tro tan biến vào cỏ, vào đại dương. Người sống cứ phải làm thế cho người chết. Vì lý do gì? Quy luật muôn đời, người chết dù có muốn chết là hết, người sống vẫn phải nói câu đồng âm khắc nghĩa, chết chưa hết. Ngay vì chọn biển để đến tận cùng của thế giới và đại dương, trở lại đất liền, thuyền trưởng vẫn đưa cho gia đình một tờ giấy ghi rõ vị trí hải lý nơi tro cốt được thả xuống. Nghĩa là vẫn có một tọa độ biển. Nắm mộ nào đó găm vào lòng người sống. Không fair play. Tôi vừa về đến nhà đã thấy anh hàng xóm chạy ra, mặt hớn hở, tay này túm cổ mấy chai bia, tay kia lòng phòng vài gói đồ ăn nhẹ. Tối nay bị đá với Nga, cho tôi sang xem nhờ cùng chồng cô nhé. Một đề xuất khiến cả hai ngỡ ngàng. Tôi ngạc nhiên vì nhà anh không có tivi, còn anh ngây người bởi chồng tôi ghét bóng đá. Khoan nói chuyện vì sao tôi gặp ngày càng nhiều đàn ông không thích bóng đá. Chính tôi, hay mùa World Cup rồi chẳng còn thấy hấp dẫn nữa. Phần vị không còn son rỗi, nhan sắc đội Ý ngày càng kém. Quan trọng hơn, chẳng tìm thấy cầu thủ nào khiến mình đam mê như thời Maradona, Eric Cantona, Beckham. Nghe nói châu Âu mùa này chỉ trông vào Hà Lan, nhưng chính người Hà Lan ngoài ca tụng Robben chạy nhanh như điện, chẳng còn gì thú vị ngoài cười nhạo Suarez, Uruguay, cẩu sực hậu vệ đội Ý rồi giả đau. Màn hình trong studio bóng đá của Hà Lan quay cảnh dân bình luận cười ngã nghiêng, Suarez cãi sau sân bóng. Mắt tôi bị đau thật đây này. Kèm cảnh một vận động viên marathon nằm vạ trên đường pitch. Tôi đã chạy đâu mà bảo thua. Chú chó nhỏ thả rong trong trường quay cũng hướng lên màn hình gừ gừ. Đàn bà nói chuyện bóng đá chỉ đến thế. Vậy đàn bà có chuyên môn nói gì? Helen Jockey, đội trưởng đội bóng đá bử Bỉ, khẳng định môn này vẫn hấp dẫn, đặc biệt về đẳng cấp kỹ thuật. Song cũng thừa nhận nhịp độ trận đấu có lẽ đã chậm hơn và ít sức mạnh cơ thể hơn. Nhìn Mark, bạn của chồng tôi cơ bắp cuồn cuộn, lái máy ủi sang lắp vườn nhà. Tôi hỏi, tối nay bóng đá? Mark trợn mắt, xem gì trò ngu xuẩn ấy? Mark chỉ mê môn thể thao xe đạp, nhưng anh có lý do nghĩ bóng đá không fair play. Nực cười cái gọi thi đấu vì màu cờ sắc áo. Thấy cầu thủ châu Phi nào đá giỏi, họ vất ván mở ngay. Nhử mồi cho nhập quốc tịch cốt để chiến thắng. Thế sao gọi là fair play? Sau ba lần lỗi hẹn World Cup, đội Bỉ đã trở lại. Nhưng câu hỏi đầu tiên của các cầu thủ khi biết được sang Brazil là ở đó có wifi không? Khát khao của cầu thủ không sánh được khát khao của cổ động viên. Người ta rời chỗ làm sớm để kịp 6 giờ tối. 23 giờ ở Việt Nam, xem bị đấu với Algeria, Nga. Ở Antwerp, hai cổ động viên quá hăng. Trèo lên dàn giáo tháp chuông nhà thờ rồi không xuống được, phải nhờ cứu hỏa. Trong khi đó, một cổ động viên ở trung tâm Brussels phấn khích leo lên tượng, ngã và tắt thở tại bệnh viện. Người chết chắc không trách bóng đá, nhưng với người nhà nạn nhân chơi ở chơi này chẳng fair play chút nào. Còn nữa, xem ông Pascal Smet, bộ trưởng giáo dục vùng Flanders có fair play không? Năm ngoái, ông bừng bừng tức giận nhiều phụ huynh cho con nghỉ vài ngày trước khi năm học kết thúc để khởi hành sớm. Vì du lịch đúng dịp nghỉ hè, vé máy bay đắt hơn. Ông lệnh, cắt hỗ trợ giáo dục nếu nghỉ không có giấy bác sĩ. Vậy mà cuối tháng 6 này, ông cho 15 học sinh nghỉ sớm đi Brazil xem Bỉ thi đấu. Nhóm học sinh ấy đã thắng cuộc thi do Hội đồng bóng đá Bỉ phối hợp với công ty sổ số và vài kênh truyền hình tổ chức. Đến lượt các hiệu trưởng, giáo viên bừng bừng. Smet làm vậy, khác nào ông ta chống lại chính mình. Smet cãi, chuyến đi này nhóm học sinh kết hợp thăm bảo tàng, bảo vệ thiên nhiên, thực hiện dự án từ thiện vì làng trẻ SOS. Bộ trưởng mà, nghề của họ còn là nói, mà nói thế nào chẳng được. Liên, bạn tôi ở Thụy Sĩ thắng phục dân địa phương có cái đầu lạnh. Đội nhà đá họ cũng chỉ uống và đứng xem màn hình lớn thôi, không có chuyện nghỉ làm sớm. Thụy Sĩ mà thua World Cup cũng hết. Thế mới giàu, nhà Liên cũng không tivi, chồng cô chỉ mê tennis. Tivi không cần thiết, cần thì ngó máy tính. Hóa ra không ai mê bóng đá như người Việt và dân gốc Á. Chỉ có người Việt mất ăn mất ngủ vì bóng đá trong khi đội nhà không biết niên đại nào mới vào World Cup. Rồi nhiều cả lâm nạn cá cược đến bán nhà bán cửa. Cô bạn tôi là nhà văn, nhưng chân dài mê man như người mẫu. Bao năm rồi ủng hộ Nga bởi trót mê văn học Nga. Bỉ thắng một trận rồi, cho Nga ghi bàn với chứ. Nga thua, tôi nhắn tin. Chia buồn với bạn chân dài và bùa tiền chân ngắn. Cô bạn khác đau khổ. Hồi mới sinh con, ông xã đi làm về còn vạch thùng rác mở bỉm xem con tiêu hóa thế nào. Nay con sốt mọc răng, khóc ngằn ngặt, bố tỉnh queo xem bóng đá. Đấy, bóng đá còn khiến chồng không fair play với vợ con. Chuyện này gợi lại trong tôi hình ảnh người đàn ông Nepal có vợ chung phòng xanh sâu với tôi. Đó là mùa World Cup trước. Chung kết Tây Ban Nha, Hà Lan, anh thèm xem trận này lắm. Nhưng cô vợ bị căng sữa, rên rỉ suốt. Tôi bảo anh quay màn hình ra góc phòng của tôi xem cho thoải mái. Còn anh và con tôi nằm phòng riêng không ảnh hưởng. Chưa bao giờ thấy đàn ông xem bóng đá như anh. Âm thanh gần như câm, và cứ mỗi pha gây cứng anh lại vung hai tay lên, không phải để hét mà từ từ vòng lại chắp trước ngực như thiền. Bái phục, phải lấy người như anh.
Yêu không phải là cưới.
Vợ chồng tôi chơi thân với Jim. Thỉnh thoảng Tony, em trai của Jim, lại qua làm chung đôi ba việc, nên tôi không bất ngờ khi Tony gõ cửa ngập ngừng đưa thiếp cưới. Thật dụng và thẳng thắn, Tony cùng cô dâu Fiona in thiệp cưới hình chiếc vali, ghi rõ: tiền mừng quyết định chuyến nghỉ trăng mật của chúng tôi. Tôi đâm lo chẳng biết nên mừng họ thế nào cho phải phép. Chạy trời không khỏi nắng, ở Việt Nam phát ngán vì cơm bụi giá cao. Sống ở châu Âu chẳng mấy khi bọn được mời cơm kiểu này, nhưng cũng rất khó nghĩ. Bọn Tây trông hòa nhoáng, thế chứ tiền mừng bé xíu, chỉ đút phong bì từ 20 đến 30 euro. Kinh nghiệm cô bạn Việt ở Bỉ. Tôi vặn: đằng ấy đi đám cưới bằng phong bì, bé xíu chưa? Chưa dám vì ngượng. Tình người Việt hay sĩ, đi ăn cưới phải tính dôi ra cho người ta. Cũng có lần hụt đấy. Có lần là cô bạn người Thượng Hải lấy chồng Bỉ, gia đình chồng nó sở hữu công ty kiểm toán danh tiếng, tiệc cưới hoành tráng lắm. Trước khi đi, vợ chồng lên mạng Google, nhà hàng ấy thực đơn khoảng 120 euro một suất, thống nhất bỏ phong bì chung là 300 euro. Sau này hỏi bữa ấy hết tiệc bao nhiêu, nó bảo 200 euro một suất. Có cả tháng trời khảo giá trước khi ăn cưới, nên tranh thủ chuyến sang Hà Lan. Tôi hỏi bạn bè ăn cơm bụi giá cao thế nào. Kết luận: đi đám cưới của Tây mừng tiền ít hơn. Anh Toàn kể: Tây thường tổ chức tiệc nhẹ, finger food, với xúc xích format pizza mini, chẳng phải giao đĩa lách cách, tiền mừng từ 20 đến 30 euro. Hợp lý. Đi ăn kiểu này thoải mái hơn những thiệp cưới của người gốc Việt hoặc Hoa, phong bì bát nhất 100 euro trở lên. Chẳng lẽ định cư ở đây rồi vẫn nặng nề lít kích? Quan niệm đời người chỉ cưới một lần, nhìn tiệc tổ chức ở tiệm của người Hoa, thực đơn súp vây cá mập, lợn sữa quay cả con, nem cồng chả phượng, mà quy ra phong bì. Tháng trước, một nhân viên người Hà Lan trong nhà hàng của anh Toàn cưới. Cậu ta hỏi mượn anh Toàn bếp, nhờ mua giúp thực phẩm, tự nấu tiệc cưới cho rẻ. Đám nhân viên dự tiệc về bình luận: ăn uống bồi bát xã hội, mừng vài chục euro cũng đáng. Igor, người bạn Nga của gia đình tôi, nhớ lại: tôi rất sợ đóng bộ vest, nhưng vợ bảo nếu mặc vest vào nhà thờ sẽ không cưới xin gì nữa. Chiều cô ấy, đổi lại cô ấy đồng ý tự nấu bữa ăn đãi bố mẹ và anh chị em tôi tại nhà. Ăn xong mời ai về nhà nấy, để vợ chồng tôi cùng vài bạn thân uống vodka, xong đám cưới. Cuối cùng khác nhau vẫn ở quan niệm. Người Việt nghèo đến mấy, đám cưới cũng phải vay mượn tổ chức tươm tất. Còn ở đây chúng tôi đùa nhau: đời người chắc gì chỉ cưới một lần, đơn giản tùng tiệm giữ sức cho lần sau. Rồi đám cưới của Tony cũng đến. Sáng hôm đó chúng tôi cẩn thận gọi cho Jim kiểm tra. Chúng nó vẫn cưới chứ? Jim cười ha ha: giờ này chắc cưới, sau tiệc độc thân hai đứa cãi nhau ống tỏi. Hôm qua mặt chú rể còn nặng đá đeo, tưởng vỡ trận. Tony mời tiệc nhẹ, nên vợ chồng tôi bỏ phong bì 100 euro, mong giúp thêm cô dâu chú rể có chuyến trăng mật như ý. Bà chúng tôi ngồi đặt tấm bưu ảnh Bora Bora, thiên đường du lịch biển Thái Bình Dương. Sau bàn bên cạnh lại bưu thiếp biển Maldives. Anh trai chú rể nhăn nhó: có cả lựa chọn 2, 3. Ngồi cạnh tôi là Lilian, đã sinh cho Jim hai con, nhưng không có ý định kết hôn. Đối diện tôi, người đàn ông lúi húi tô màu cuốn Wedding Day Fan, cho trẻ giải trí trong đám cưới, ngẩng lên chào: tôi là Rick, bạn trai của chị gái chú rể. Cô kết hôn chưa? Rồi. Tôi thì không. Xa xa,
Cô dâu Fianna tay xách đuôi váy, tay cầm chai rượu, nhảy tưng bừng trên nền nhạc bài Money 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 của Appa. Chú rể Tony lặng lẽ ngồi một mình. Anh lấy miếng bánh rất to nhưng không ăn, gương mặt thất thần mệt mỏi, mắt nhìn vô định. Cách chú rể không xa, liên tục rộ lên tiếng cười thoải mái của các anh chị Tony, những người yêu nhưng chưa bao giờ cưới. Sự may rủi của thừa kế. Trả lời vì sao không muốn Scotland tách khỏi Liên Hiệp Anh, một phụ nữ nói: Tôi vừa mua nhà, giấy tờ ngân hàng và bảo hiểm đã hoàn tất, rất sợ thay luật mới. Chuyện nhỏ cũng gắn với quốc gia đại sự, mua được ngôi nhà mà không bảo hiểm, hệ quả, con cái phải chịu gánh nặng nếu hưởng thừa kế. Một người bạn Đài Loan của tôi phát hiện mắc bệnh trọng. Cô bảo trong cái rủi có cái may. Trước đó một tháng đã xong bảo hiểm nhà cho cả vợ chồng. Chẳng may mất sớm chồng con không phải gánh phần thuế nhà của mẹ. Lại thuế, nỗi ám ảnh của người châu Âu. Nghe lời khuyên, người bạn khác tất tả đi mua bảo hiểm. Hãng bảo hiểm nhìn trọng lượng tạ ba của khách hàng, gọi bác sĩ đến đánh giá, kết luận: Xin lỗi, chúng tôi không thể bán bảo hiểm cho cô, rủi ro quá cao. Chuyện thừa kế chưa bao giờ là sự may mắn hoàn hảo. Có người từ chối ngôi nhà chú ruột để lại vì phải sửa mới bán được, tôi không phải con, thuế thừa kế địa phương có thể thu đến hơn nửa giá trị nhà. Chú tôi sống phóng túng, ai biết ông không mắc một khoản nợ nào đó mà ngân hàng chưa tìm đến đòi, chẳng dại. Nhưng khi khoản thừa kế quá lớn, mong có, nó lại chẳng đến. Đó là trường hợp của Leon Van Dierendock, nông dân kiêm nhà vận chuyển gia súc ở Brugge, Bỉ, vừa qua đời, để lại 3 triệu euro cho quỹ chống ung thư vùng Flanders. Các cháu họ của Leon bức xúc: Chúng tôi cảm thấy bị phản bội thậm tệ. Đừng quá buồn lâu, quan trọng là không phản bội chính mình. Cuộc sống vậy đấy, hôm nay được bà bán sâu trả thừa vài ngàn bạc hí hận yểm đi, chỉ ngày mai thôi đi chợ, có khi lại quên sách về con cá đã trả tiền. Theo Testament B, tổ chức chuyên tiếp nhận tài sản để lại bằng chúc thư cho 100 lính, 10 quỹ từ thiện và phi lợi nhuận. Ngày càng nhiều người Bỉ để lại tài sản cho quỹ từ thiện thay vì người thân. Tài sản hiến cho quỹ chống ung thư từ 8 triệu 700 nghìn euro năm 2008 tăng lên 14 triệu 800 nghìn euro năm 2013. Riêng năm ngoái, quỹ chống ung thư vùng Flanders nhận 6 triệu euro. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, UNICEF, làng trẻ SOS là đối tượng nhận thừa kế hàng đầu. Thừa kế Âu cũng là cách ứng xử và tiêu tiền của mỗi người. Có lần trò chuyện với Lisa, người dạy lái xe, cô quá ngạc nhiên khi nghe tôi kể bố mẹ ở Việt Nam thường chia nhà cửa đất đai cho con. Trước đây chỉ chia cho con trai, rồi chọn con trưởng nương tựa tuổi già, chứ không vào trung tâm dưỡng lão. Dạy thế, nhỡ con cái đổi thái độ thì về đâu? Lisa hỏi. Một cặp vợ chồng gốc Việt tôi quen ở Bỉ mới toan về già, 60 tuổi, đã vội chia nhà cho con. Con thứ hai chưa lấy vợ nên chi tiền trị giá nửa căn nhà cho anh cả, ra ở riêng, còn mình sống chung với bố mẹ. Chỉ vài tháng sau, con trai thứ đã than: Người già ở nhà suốt ngày bật máy sưởi tốn điện quá, vướng bố mẹ chứ không tôi mua chung cư cho đỡ hao tiền điện, tiền thuế rồi. Đang từ chỗ chủ nhà, tiếng nói có trọng lượng: Giờ hai bác phải đi nhẹ, nói khẽ. Tuổi thân, vợ chồng già bàn nhau xếp hạng xin cấp nhà ở xã hội dành cho người nghèo hoặc tàn tật. Đấy là chia thừa kế kiểu Việt Nam. 3 năm nay tôi cứ quan sát ngôi nhà nhỏ nhưng tầm nhìn thông thống vào trong của anh hàng xóm. Hồi mới dọn đến đây, anh bảo mẹ sẽ giúp may rèm. Có phải nàng bân không mà qua mấy đông rèm đâu chẳng thấy. Rồi có tiếng gõ cửa, xuất hiện một phụ nữ khoảng 60 tuổi khỏe mạnh, vẻ mặt lo lắng. Tôi là mẹ Bi, hàng xóm của cô. Hôm nay sinh nhật con trai Bi, tôi đang làm bánh tráng cho chúng nó đi chơi, lát nữa về ăn thì bếp không nóng nữa. Cô làm ơn sang xem giúp. Tôi lấy áo khoác bước ra cho bà yên tâm chứ nghĩ bụng bếp nhà mình hỏng chắc cũng chịu. Chiếc BMW sáng bóng đậu trước nhà Pi, mẹ anh sành điệu thật. Vậy cặp vợ chồng đi chiếc xe rẻ tiền xỉn màu đến giúp Pi sửa sang nhà cửa suốt mấy năm qua là ai? Pi gãi đầu. Đấy là bố mẹ cô bạn gái cũ. Tôi không hiểu sao bọn tôi chia tay đã lâu mà hai bác vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Ngày đầu tên anh có cả trong di chúc của họ. Trời đã sang thu, đến lúc phải cào lớp lá và rêu phong trên mái để đông đến tuyết rơi khỏi sập nhà. Bố mẹ của bạn gái cũ lại đến giúp anh hàng xóm. Có lẽ chính họ cũng không hiểu tại sao mình quý mến một người dân. Nhà văn Hồ Anh Thái từng viết, có hẳn một bộ phim Mỹ mang cái tên Đáp đền tiếp nối, Pay it forward. A giúp B không phải mong chờ để được B giúp lại, mà B sẽ giúp C, C sẽ giúp D. Cứ thế một chuỗi những điều tốt được truyền đi, được nối dài thêm, dài xa mãi. Bây giờ đã đến tháng 10. Tưởng nhớ cô Bi. Tôi nằm trong bệnh viện ở thành phố Leuven, Bỉ. Tuyệt nhiên không nghe tiếng trẻ khóc hay giọng mẹ nựng con. Y tá Cathy bước vào nhỏ nhẹ. Ở đây cô được an toàn, gắng nghỉ ngơi. Mai ra viện, thấy những bà mẹ đẩy xe nuôi dạo phố, cô sẽ lại đau đớn. Mạnh mẽ lên. Đó là lời dành cho những bà mẹ bị thai lưu. Lần sinh nở đầu tiên thành công, tôi liên tưởng bà mẹ sinh con giống như người lính bước vào một trận chiến vô cùng vẻ vang. Bởi đi một mà về hai, thậm chí hơn hai. Tôi nhầm, người lính ấy cũng có khi không trở về, hoặc về một mình với tâm hồn thương tổn trầm trọng. Ở lần thứ hai, bác sĩ phát hiện cân nặng thai nhi 5 tháng mà như mới 4 tháng. Từ bệnh viện gia đình, tôi được chuyển đến bệnh viện của trường đại học. Vừa đặt ống nghe lên bụng, bác sĩ thốt lên. Xin lỗi, cô mất em bé rồi, không nghe nhịp tim nữa. Buổi sáng ấy, tôi đã thức dậy với dự cảm không lành. Cơ bụng lỏng ra và nhẹ bỏng. Bé Kobe đã bỏ tôi mà đi. Giờ thì tôi hiểu vì sao làm bố mẹ là một nghề nguy hiểm. Nó nguy hiểm đến nỗi nếu không đủ sức vượt qua nỗi đau kiểu như thế này, ta chẳng còn thiết sống nữa. Tôi được chuyển lại viện cũ để thực hiện ca sinh nở bất thường. Căn phòng cách ly nơi sinh thường để các bà mẹ bất hạnh không bị tổn thương dồn dập khi nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh dội vào. Bác sĩ hỏi, vợ chồng cô có muốn phẫu thuật em bé để tìm nguyên nhân, sẽ hữu ích cho lần sinh sau? Chúng tôi từ chối. Cơ thể nhỏ bé ấy làm sao chịu nổi những nhát dao xăm soi tìm tòi. Bác sĩ an ủi, đôi khi phẫu thuật cũng không tìm ra lý do. Hãy coi đây là sự chọn lọc của tự nhiên để vững vàng bước tiếp. Một chuyên gia tâm lý bước vào, cô mặc váy màu đen điểm hình trái tim nhỏ xíu. Mái tóc nâu buộc gọn phía sau, đôi mắt mở to đồng cảm và nhẫn nại ngồi nghe tôi khóc lóc. Nhiều lúc cô vỗ vỗ lưng tôi như những trẻ. Rất nhiều cặp vợ chồng gặp hoàn cảnh tương tự. Cứ khóc đi cho bớt đau đớn. Nếu cô cần tôi đến nhà trò chuyện, xin sẵn lòng. Bỗng cô hỏi, cô muốn xem mặt con không? Sao cô hỏi vậy? Vì nhiều bà mẹ không đủ sức nhìn mặt đứa con đã mất của mình. Không sao, chúng tôi đều chụp ảnh, in dấu vân tay của bé và lưu lại trong cuốn album đặc biệt. Có cặp vợ chồng khi đã nguôi ngoai, sau 10 năm trời, họ vẫn quay lại bệnh viện để xin nhìn mặt con. Đêm ấy, tôi nhấn chuông gọi y tá Cathy. Làm ơn mang con lại cho tôi. Cathy bước vào, trên tay là một tấm chăn nhỏ như chiếc khăn vuông ghép vải, in hình sư tử, hươu cao cổ xinh xắn. Đây là chăn may riêng cho những em bé xấu số. Cha mẹ có thể mang tấm chăn này về nhà làm kỷ niệm. Cathy nhẹ nhàng đặt tấm chăn vào lòng tôi. Cô ngồi ngắm con cùng tôi, cất giọng êm ái.
Cậu bé thật đáng yêu.
Trước khi tôi rời viện, cô gái mặc chiếc váy đen điểm hình trái tim nhỏ xíu lại xuất hiện. Đây là số điện thoại của anh Pao, người chăm sóc bé Kobe ở bệnh viện cho đến ngày chuyển bé về nghĩa trang địa phương. Cô có thể gọi Pao bất cứ lúc nào để xem mặt con. Tôi đã sắp xếp với dịch vụ an táng. Họ sẽ đến nhà bằng ngày giờ cụ thể. Vợ chồng cô không phải lo lắng gì cả. Về đến nhà, chính quyền địa phương thông báo miễn phí an táng tại nghĩa trang và gửi kèm thiệp chia buồn. Buổi chiều muộn tháng 6, người ta đào một cái hố nhỏ như chuẩn bị trồng cây trong nghĩa trang. Viên chủ lễ đặt bên cạnh hố chiếc ghế phủ vải trắng, rồi bê ra một giỏ mây nhỏ đầy nắp kính. Ông lặng lẽ đeo kính, rồi lôi một tờ giấy từ từ túi áo ra và vừa cất giọng đọc. Có những câu hỏi tại sao không lời hồi đáp. Cảnh vật đã nhòe đi. Tháng 10, người nông dân ở đây ra vườn chọn trái bí ngô đẹp nhất, ban về nấu súp và khoét vỏ quả thắp nến đón Halloween. Ấy cũng là mùa tảo mộ ở một số nước châu Âu. Lại một tháng 10 nữa đến, người trong gia đình, bạn bè thân thiết an ủi tôi bằng chia sẻ. Chị cũng từng bỏ mất một đứa con. Mẹ tớ bị lưu thai 2 lần ở tháng thứ 7, giờ còn ám ảnh. Trước đây họ giấu kín, chuyện buồn ấy chẳng ai muốn nhắc làm gì. Nhưng nay họ kể ra để tôi hiểu, chẳng có nỗi đau nào là đơn độc trên đời này.
Đất nước đứng yên.
Ở Việt Nam mỗi năm có nhiều ngày nghỉ lễ, tôi đều nhớ cả vì không phải đi làm. Chuyển sang Bỉ sống, bộ nhớ của tôi lưu thêm dịp lễ đặc biệt nữa, ngày đình công toàn quốc. Tôi gọi là ngày đất nước đứng yên. Chuẩn bị ngày đình công toàn quốc năm nay, nhà trường gửi giấy cho phụ huynh từ 8 tháng 12. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động không dạy học ngày 15 tháng 12. Gia đình nào neo người nên đăng ký sớm với dịch vụ trông trẻ khẩn cấp, hoạt động từ 8 giờ 15 đến 15 giờ 45 cùng ngày. Tuy nhiên, dịch vụ này tiếp nhận số lượng trẻ có giới hạn, hy vọng phụ huynh thông cảm. Đồng loạt đình công phản đối chính sách cắt giảm chi phí tiền, tăng tuổi về hưu của chính phủ. Nhưng không phải trường học nào cũng đóng cửa. Trường học của các con tôi thuộc quản lý địa phương nên tham gia đình công. Còn một người bạn khác, giáo viên trường mầm non và tiểu học tại Brussels, bắt buộc phải ngồi nhà dù không muốn đình công. Nguyên do trường này của Bộ Giáo dục, tức là thuộc chính phủ. Con không nên phản đối cha lúc này. Hiệu trưởng kêu gọi giáo viên đi làm ngày 15 tháng 12. Khổ nỗi phương tiện giao thông đình trệ cả, lái xe vào trường cũng bị người đình công chặn, ném bánh xe cản lối. Hiệu phó có sáng kiến, thuê khách sạn nội thành cho anh em ngủ để sáng 15 tháng 12 quyết dậy đến cùng. Hiệu trưởng gạt đi, thu nhập một ngày mở cửa trường chẳng đủ chi phí khách sạn một đêm. Thôi, cho anh em nghỉ. Bạn tôi vốn gốc Việt gợi ý, hay tối chủ nhật mang chăn chiếu vào trường ngủ. Tôi tình nguyện nấu phở phục vụ ăn đêm ăn sáng. Chẳng ai nghe, ngủ ngon vẫn hơn ăn ngon chứ, đang đông lạnh thế này. Riêng chồng cô bạn này, viên chức nhà nước, sáng 15 tháng 12 xách xe đạp đi làm, mẫn cán có thừa. Sức mạnh công đoàn là điều ai cũng thấy rõ ở các nước châu Âu. Giới chủ không thể không nể sợ công đoàn, trừ chính phủ cho đến giờ vẫn mặt lạnh như băng. Tiền vốn vay ngân hàng tính lãi hàng ngày chưa có được miễn trừ vì nhà máy đình trệ sản xuất do đình công đâu mà các ông chủ chẳng sợ. Anh bạn gốc Việt là chủ một cửa hàng thực phẩm ở Antwerp, kể với tôi, cả năm nay khổ sở hầu tòa, tốn bao nhiêu tiền thuê luật sư chỉ vì một nhân viên có sự tiếp tay nhiệt tình của công đoàn để đứng lên kiện cửa hàng không có máy giặt quần áo lao động trong ngày cho nhân viên. Phải làm việc đến 67 tuổi mới được lĩnh lương hưu, tuổi đó có khi cũng đến cõi rồi còn gì. Nghĩ mà sợ, làm đến chết mới được hưu, đình công phải lắm. Quyền được đình công đã rõ, còn quyền được đi làm trong thời buổi suy thoái kinh tế và thất nghiệp tràn lan thì sao? Máy bay không cất cánh, siêu thị không bán hàng, máy móc ngừng sản xuất, bệnh viện hoãn ca, những ca chữa trị không khẩn cấp. Đình công làm khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Bà Pusey, đại diện cho liên đoàn giới chủ, phẫn nộ. Có quyền đình công, nhưng không có nghĩa được làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Chặn đường xe lửa, chắn đường cao tốc là bất hợp pháp. Kệ, một tài xế xe du lịch vừa đánh tay lái ra đường bị ngay mấy người đình công tựa lưng vào mũi xe ủn trở lại. Trong một ngày đất nước gần như đứng yên ấy, vẫn có những mạch chuyển động ngầm. Chồng tôi cùng đồng nghiệp đi làm nửa ngày, sau đó mời ông chủ đi ăn tất niên luôn thể cho đỡ căng thẳng. Cũng phải có người làm việc chứ. Hôm ấy anh bạn Joseph làm việc ở nhà máy xử lý chất thải, phải dậy từ 3 giờ sáng lái xe đi trước khi người đình công chặn đường, rồi đợi tới khuya đám đình công rút mới dám về nhà, mệt mỏi rã rời. Lỗi của chính phủ, nhưng phải chịu khổ vẫn là dân. Hollywood từng làm phim Ngày Trái Đất Ngừng Quay, The Day the Earth Stood Still, có tài tử Keanu Reeves đóng. Thảm họa ở chỗ trái đất ngừng quay cũng là lúc mọi thứ văng ra, tan nát, đổ vỡ. Còn ngày đất nước đứng yên, tổn thất kinh tế rồi sẽ tính được. May ở chỗ thiên nhiên vẫn chuyển động. Và khi con người đứng yên mới nhận thấy sự chuyển động của lũ ngỗng diễu hành trong hội chợ Giáng sinh, thật duyên dáng, đẹp đẽ biết nhường nào. Cần tuyển anh hùng. Dễ cả tháng nay tôi không lên thành phố. Tháng lạnh nhất của mùa đông châu Âu làm dịch cúm trường học lan tràn. Đến thời sự cũng không được ngó, vì bọn trẻ dành tivi xem hoạt hình. Thế là ngẩn ra khi mấy người bên Pháp tự xưng tôi là Charlie. Không rõ Charlie là ai, Google biết ngay. Nhưng sống kiểu mù thông tin, hóa ra cũng có cái hay. Cứ tưởng thế giới văn minh vẫn bình an, nhìn cuộc sống màu hồng bằng đôi mắt trẻ thơ. Ngồi tại Việt Nam, em gái tôi còn lo hơn cả người đang ở Bỉ. Chị đừng lên phố xá, tránh xa chỗ đông người nhé. Vừa có khủng bố ở Vevier, thuộc vùng Wallonie ấy, biết chưa? Chưa. Hóa ra Pháp và Bỉ giờ là cái ổ của bọn khủng bố nhắm vào châu Âu. 30 năm rồi, người Bỉ mới lại thấy quân đội thay thế cảnh sát tuần tra những nơi nhạy cảm như trường học của người Do Thái ở Antwerp. Đồn cảnh sát, nơi bọn khủng bố đe dọa tấn công. Mũ nồi đỏ đội lệch, quân phục rằn ri, chân trỏi thế cầm ba và tay bồng súng, chứ không phải lưng dắt súng bị động như cảnh sát. Sẵn sàng nhả đạn, hình ảnh người lính làm quan điểm công chúng phân rã. Hiếm khi cuộc trưng cầu ý kiến độc giả của tờ báo nọ là đạt tỷ lệ quân bình đều 33% về hay dở bình thường như lần này. Bạn nghĩ gì về quân đội dàn trận trên phố Antwerp, Brussels chẳng khủng bố? Tôi đồng ý quan điểm nước đôi của độc giả báo nọ, cảm thấy an toàn hơn khi có lính bồng súng cảnh giới xung quanh. 5 năm gần đây, 2 lần đi Paris, tôi luôn thấy lính tuần tra quanh tháp Eiffel. Vợ chồng tôi thả lỏng cho con nhảy chân sáo trong chân tháp. Bọn trẻ chợt sững người, đụng phải một chân tháp đứng sừng sững khác, người lính bồng súng. Miệng anh ta mỉm cười với con tôi, nhưng mắt lập tức ngước ra xa tìm kiếm. Bắt gặp ánh mắt vợ chồng tôi cách đó vài mét, anh trò ngón tay xuống bọn trẻ có ý hỏi: "Còn quý vị phải không?" Chúng tôi gật đầu, anh an tâm di chuyển chỗ khác. Nhưng chỉ một tháng như đã hứa thôi nhé. Quanh năm lính tuần phố thế này, chẳng hóa ý kiến tôi, bọn khủng bố đã đạt mục tiêu khiến chúng ta sống trong sợ hãi. Ai từng du ngoạn châu Âu hẳn xót xa. Paris và Brussels chứ có phải Kabul, Baghdad đâu. Cũng có thể người Do Thái nghĩ khác chúng ta. Một lính Bỉ tuần tra trước trường học Do Thái ở Antwerp tâm sự. Có chút khoảng cách, nhưng cơ bản là họ là những người thân thiện. Hằng ngày họ mang về cho chúng tôi cà phê và bánh quy. Hiển nhiên họ hài lòng có chúng tôi ở đây. Với người Do Thái ở châu Âu, anh lính bồng súng kia chính là người hùng. Tạm thời thôi, chứ ai biết được bọn khủng bố không tinh vi hơn, liều lĩnh hơn vượt mặt lính tuần. Hình ảnh người hùng chưa bao giờ phai nhạt, chỉ có điều theo năm tháng, đời người khái niệm anh hùng trong ta mỗi khác. Nhưng có điều bất ổn ở đây, bản thân con người đã không còn đủ sức trở thành anh hùng nữa. Nhìn Hollywood xem, chẳng tin vào con người đơn độc mà phải mượn thêm bản năng loài vật như nhện, dơi, người dơi và gần đây là chim, người chim mới tròn vai một anh hùng cứu thế giới. Quá nhiều đau thương khiến chúng ta mơ về thế giới ảo, anh hùng ảo. Còn anh hùng thật, người đóng vai chính trong đời sống hằng ngày này là ai? Chúng ta cần một anh hùng khác. Tờ báo The Standard gần đây khiến tôi cảm thấy được khích lệ hơn là ngồi lo buồn xem tranh biếm họa của Charlie Depo. Ít ra The Standard cũng mạnh dạn đề cử và anh hùng có thật. Một phụ nữ trẻ ở Antwerp đứng lên chống lại ba thiếu niên bắt nạt một thiếu niên khác trong xe điện ngầm. Người đàn ông 34 tuổi cứu một gia đình gồm 6 người tị nạn Syria khỏi vụ hỏa hoạn. Độc giả có thể gửi các đề cử về cho báo này. Không cứ mô típ cứu mạng người. Nếu phải chọn một anh hùng trong tháng đầu tiên của năm 2015, có thể tôi đề cử Noureddin Smali, chủ tịch một tổ chức người theo đạo Hồi đã sát cánh cùng người Do Thái tại Brussels tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công Charlie Hebdo. Trong không khí chống Hồi giáo cực đoan đang sôi sùng sục ở châu Âu, Smali nói: "Chúng tôi đến đây với những người Do Thái, anh em, để chứng minh rằng không có sự khác biệt giữa người Do Thái, người Hồi giáo, người theo đạo Cơ Đốc, người vô thần. Con người là con người và bạn không được phép giết người."